những kết quả phụ. Điều tôi sắp nói ở đây là về những kết quả phụ rất nhỏ của thiền đối với các căn bệnh vật lý và tâm lý. Thời đại chúng ta không phải thời đại để biểu diễn các phép lạ như bay lên không, bay đi trên mặt nước là những điều chẳng có lợi ích trực tiếp nào cho con người nói chung. Nhưng nếu thiền có thể giúp chữa lành những căn bệnh vật lý và tâm lý của con người, thì đó mới là điều đáng để chúng ta suy nghĩ. Theo lối suy nghĩ của người Phật tử, mọi hành vi, dù là hành động, là lời nói hay tư tưởng, đều để lại một hành hay nghiệp, khiến người ta tùy theo nghiệp đó mà đạt được mục tiêu tốt hay xấu. Điều vô hình mà chúng ta gọi là nghiệp là sản phẩm của tâm mà mỗi hành vi đều liên quan tới. Nó không có yếu tố trương bộ, toàn thể vũ trụ đều thấm nhuần những nghiệp của mọi chúng sinh. Chúng tôi tin rằng lý thuyết khoa học và đời sống có nguồn gốc từ những lực này. Mỗi cá nhân hấp thụ liên tục những lực của hành động cá nhân của mình, đồng thời phát ra những lực mới bằng hành động, lời nói và tư tưởng. Và như vậy, có thể nói nó tạo ra một chu kỳ sự sống hoàn toàn vô tận với biểu tượng là nhịp tim, nhịp thở và sự rung động. Chúng ta thử coi những lực của các hành động tốt là tích cực và lực của các hành động xấu là tiêu cực. Kết quả chúng ta sẽ có những phản ứng tích cực và tiêu cực luôn luôn xảy ra ở mọi nơi trong vũ trụ này. Nó đang xảy ra trong mọi vật tri giác và vô tri giác, trong cơ thể của tôi, của quý vị và trong thân thể của mọi chúng sinh. Khi người ta hiểu được những khái niệm này nhờ một khóa học thiền đúng mức, người ta biết được chân tướng của sự vật. Với ý thức về vô thường, đau khổ và vô ngã, họ phát triển nơi mình điều chúng ta có thể gọi là một tia sáng của yếu tố Niết Bàn. Một năng lực xua tan mọi sự nhơ bẩn hay độc hại, sản phẩm của những hành xấu, nguồn gốc của bệnh tật, vật lý hay tâm lý của họ. Cũng thế, giống như nhiên liệu bị đốt cháy bởi lửa, những lực tiêu cực bên trong bị tiêu hủy bởi những yếu tố Niết Bàn mà họ tạo ra được với sự ý thức đích thực, vô thường trong khóa học thiền. Quy trình tiêu hủy này phải tiếp diễn liên tục cho tới khi cả tâm và thân được hoàn toàn thanh tẩy mọi điều tiêu cực hay độc hại. Trong số những người tham dự các khóa học thiền tại trung tâm, có những người than phiền về những chứng bệnh như cao huyết áp, lao phổi, đau nửa đầu, huyết khối. Họ đã được thuyên giảm dù chỉ trong một khóa học 10 ngày. Nếu họ tiếp tục duy trì ý thức về vô thường và dự trữ những khóa học dài hơn tại trung tâm, rất có thể các chứng bệnh của họ sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Vì tất cả những gì nằm ở nguyên nhân gốc rễ của những căn bệnh vật lý hay tâm lý của một người đều là một sự khởi sinh, và sự khởi sinh này có thể được loại trừ bởi những yếu tố Niết Bàn mà ngoài ra người ta tạo ra được khi hành thiền Phật giáo đích thực. Chúng tôi không thấy có gì khác biệt giữa bệnh này hay bệnh kia. Một khía cạnh của thiền là tận diệt khởi sinh. Dịch sát nghĩa là để loại trừ những nguyên nhân của đau khổ. Cần lưu ý một điểm sau đây. Khi một người đã phát triển yếu tố Niết Bàn, ảnh hưởng của nó đối với những tiêu cực hay độc hại trong cơ cấu riêng của người đó có thể tạo ra một sự đảo lộn nào đó mà họ phải biết chịu đựng. Sự đảo lộn này có khuynh hướng làm gia tăng sự nhạy cảm đối với sự phát xạ, ma sát và dao động của các đơn vị nguyên tử trong cơ thể. Hiện tượng này sẽ gia tăng về cường độ, khiến người ấy có thể cảm thấy toàn thân mình chỉ là điện và một khối đau đớn. Trường hợp những người mắc những bệnh như nói trên, tác động của hiện tượng này còn mạnh hơn và đôi khi bùng nổ. Nhưng nếu người ấy chịu đựng được nó, họ sẽ nhận ra sự kiện có sự thay đổi đang diễn ra trong con người. Họ trở nên tốt đẹp hơn và những sự tiêu cực hay độc hại dần dần giảm đi, và họ sẽ từ từ nhưng chắc chắn được khỏi bệnh. Nhân loại này nay đang đứng trước hiểm họa bị nhiễm chất phóng xạ. Nếu những chất độc này mà một người nhiễm phải vượt quá mức là hàm tượng tối đa cho phép, là họ rơi vào vòng nguy hiểm. Tôi tin chắc rằng yếu tố niết bàn mà một người phát triển được trong thiền Phật giáo đích thực sẽ là nguồn năng lực đủ mạnh để tiêu diệt chất độc phóng xạ, nếu có, trong con người ấy. Sự giải thoát hướng tới niết bàn. Của Sayaji Ubakin. Bài viết sau đây đã được in lại và tóm lược từ tạp chí Miến Điện, Ánh Sáng Giáo Pháp. Đây là bài thuyết giảng của thiền sư Ubakin, đã đọc vào năm 1950, vào ngày rằm tháng 7, được gọi là lễ Dhammakaka. Lễ này được mừng để kỷ niệm ngày Đức Phật giảng cho 5 người bạn tu của Ngài, bài giảng đầu tiên. Kinh chuyển Pháp Luân Dhammakaka Pavattana Sutta. Trong bài giảng này, Đức Phật phát họa tứ diệu đế bằng cách cắt nghĩa chi tiết bát chánh đạo. Nói khác đi, đây là cốt lõi lời giảng dạy của Ngài. Bài giảng về sự giải thoát. Bài nói chuyện của tôi trình bày cho quý vị là một sự giải thoát thuộc bình diện siêu thế, chống lại sự ô nhiễm của tâm để đạt sự giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, để dẫn tới việc thể hiện niết bàn, tức thực tại cuối cùng. Quả không sai khi nói rằng bài giảng chuyển pháp luân được giảng bởi chính Đức Phật là người đích thân nổi dậy, chống lại sự trói buộc của thế giới trần tục, để đạt giác ngộ và tận diệt mọi sự nhờ uế. Nhờ đó, mọi chúng sinh, loài người, các vị trời, phạm thiên, có thể nổi dậy chống lại sự trói buộc của các thế giới trần tục và đạt niết bàn. Giải thoát khỏi ba loại thế giới trần tục. Đức Phật đã nổi dậy chống lại ba loại tục giới và đạt sự giác ngộ từ sáng sớm, ngày Vesakha, tức rằm tháng 5. Ngài không hài lòng với sự thành đạt này, bởi vì do sự thành toàn pháp độ, Ngài đạt được cho mọi chúng sinh. Ngài cũng phải chia sẻ cho mọi chúng sinh phương pháp để nổi dậy giành sự giải thoát khỏi ba loại thế giới trần tục. Niết bàn, giải thoát thực sự. Trong sự giải thoát nhằm đạt niết bàn này, có vô số trở ngại trong sự ngu muội, khiến hình như chúng ta không có lối thoát. Với những sự thành toàn đã tích lũy, Đức Phật phải bảo vệ và chiến đấu chống lại năm mãnh lực của ma vương. Đó là chư thiên ma vương, phiền não ma, pháp hành ma, sự chết ma và các cơ cấu của nghiệp. Những mãnh lực này áp bức và giam cầm chúng ta, khiến chúng ta không thể có lối thoát. Trước khi giảng bài đầu tiên, trong 7 tuần sau khi giác ngộ, Đức Phật không ăn uống gì cả. Ngài chìm sâu vào việc suy niệm những chi tiết sâu xa của chân lý. Giải thoát chúng sinh khỏi sự trói buộc của sự mê muội không phải chuyện dễ. Khi Đức Phật đã nhìn thấy hết thảy chúng sinh, sau tuần lễ thứ 7, Ngài đã suy nghĩ có nên truyền dạy chân lý thâm sâu cho mọi chúng sinh đang bị trói buộc bởi phiền não hay không. Chính vì thế, vị Đại Phạm Thiên Sahampati có các vị trời Devas và các vị Phạm Thiên Brahma khác đi cùng đã dâng cho Đức Phật vòng hoa ngọc và này xin Đức Phật truyền dạy chân lý. Họ bắt đầu những lời bằng tiếng Pali như sau: Desitu Hagava Dhammam Desitu Sugato. Cầu xin đứng đại phước giảng dạy chân lý, cầu xin đứng toàn thiện giảng dạy chân lý. Sau khi hứa với vị Đại Phạm Thiên Sahampati rằng mình sẽ giảng chân lý, Đức Phật tìm xem trong số loài người có ai có khả năng hiểu và tiếp thu ích lợi của chân lý không. Ngài tìm thấy 5 vị tu hành khổ hạnh đã phục vụ Ngài khi Ngài thực hành các phương pháp luyện tu khổ hạnh. Vì vậy, Đức Phật đi đến công viên Sơn Dương gần Varanasi, là nơi của 5 vị đạo sĩ kia, và trong canh đầu của đêm hôm đó, Ngài đã giảng bài chuyển pháp luân Dhammakaka, bắt đầu bằng các lời Vedme Hikave Anta Papajitena Nasevitapa. Này các tỳ kheo, người đã từ bỏ thế gian thì không thể đi theo 2 thái cực này. Bài giảng này đã mở đường cho việc biến đổi nên một con người mới. Nói cách khác, đạo cao cả, nổi dậy chống lại đạo thế tục và dẫn tới niết bàn. Khi Đức Phật giảng xong bài giảng, vị đạo sĩ đứng đầu nhóm là Khandana đã trở thành người nhập lưu, tức Sotapanna, nghĩa là được biến đổi thành một con người mới, một con người cao cả. Lúc đó, các vị trời và các vị phạm thiên ở 10.000 vũ trụ cũng được biến đổi thành những bậc cao cả. Ali, già, để đạt bậc cao cả, đòi hỏi phải thấu triệt bản chất tích thực của các yếu tố Niết Bàn và được giải thoát khỏi mọi phiền não. Thể hiện Niết Bàn nghĩa là trở thành một hiện hữu mới, biến đổi từ một hiện hữu thế tục sang một hiện hữu cao thượng. Không thể nào biến đổi một con người sang một đời sống mới như thế bằng những phương tiện chuẩn bị thông thường. Đức Phật đã đạt sự biến đổi này bằng việc thành đạt những pháp độ đã được phát triển qua vô số thế đại. Sự phát triển này đạt tới tột đỉnh trong sự toàn giác và trong việc quay bánh xe giáo pháp. Tại sao bài giảng này gọi là Dhammakaka? Lý do bài giảng này được gọi là chuyển pháp luân, tức Dhammakaka, là vì theo sách Dhammakaka Katha về Patisamhita Magga, Dhammapavattani Kenatena Dhammakakam Dhammaka Pavattiti Kakan Kati. Tại sao việc đi theo chân lý được gọi là pháp luân Dhammakaka? Đó là việc đi theo chánh pháp Dhamma và bánh xe Kaka của giáo pháp. Nó là nguồn gốc của tứ diệu đế và nó cũng tạo sự quay liên tục chân lý của tứ diệu đế. Việc quay bánh xe giáo pháp được gọi là Dhammakaka. Cốt tủy của Dhammakaka là tứ diệu đế, tức là Dukkha Sakka, chân lý về khổ, Samudaya Sakka, chân lý về nguyên nhân của khổ, Niroha Sakka, chân lý về sự diệt khổ, và Magga Sakka, chân lý về con đường dẫn tới diệt khổ. Trong bốn chân lý cao thượng này, chân lý về đường dẫn tới diệt khổ, Magga Sakka, tức là bát chánh đạo, là chân lý quan trọng hơn cả. Tuy Đức Phật đã giảng 82.000 bài giảng vào những dịp khác nhau trong suốt 45 năm phục vụ của Ngài, khía cạnh cơ bản thực tiễn của giáo lý của Ngài chính là bát chánh đạo. Giáo lý giải thoát. Bát chánh đạo bao gồm ba khía cạnh thực hành: giới, định và huệ, tức sila, samahi, panna. Giới gồm ba phần: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định gồm ba phần: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Huệ gồm chánh kiến và chánh tư duy. Khi thực hành kết hợp cả ba khía cạnh này một cách đúng mức, lấy huệ panna làm yếu tố chỉ đạo, người ta chắc chắn được đạt được cao thượng. Nếu người ta chưa đạt được đạo, đó là vì họ chưa đạt được quân bình. Giữa giới, định và huệ, việc đào luyện ba khía cạnh thực hành này chính là sự giải thoát của Đức Phật. Tâm quan trọng hơn cả. Trong bát chánh đạo về giới, tức sila, gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Các hành động và lời nói phải được điều khiển và kiềm chế. Các hành động và lời nói thường bị kiểm soát bởi tham, sân và si, tức lập hà, đô sa và mô hà. Rồi những tình cảm này lại gây nên tham ái, khinh mạng và lầm lạc, tức tanha, mana và micha ditthi. Những tình chất thiếu lành mạnh này là những khuynh hướng thường xuyên đi theo chúng ta qua vòng luân hồi của các cuộc tái sinh, tức samsara, hành động của thân xác, kaya kama, và của lời nói, vasikama, là những con đường cách mạng mà chúng ta phải thực sự phản kháng lại. Ở đây có câu nói rằng mano puppangama dhamma, cái tâm làm chủ các hành vi của các thân xác và lời nói, và một câu khác nói papasmim ramati mano, tức cái tâm thích trú trong bất thiện. Chúng ta không thể chống lại nó bằng những phương tiện bình thường, nhưng cần phải chống lại nó bằng tất cả sức lực của mình. Cầu cho mọi chúng sinh có khả năng dồn hết sức lực của mình vào công việc này. Làm chủ cái tâm. Trong bát chánh đạo về định, Samahi gồm chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, phải bảo đảm kiềm chế cái tâm vốn phát sinh những hành vi vật lý và lời nói thiếu lành mạnh. Nhờ đó, nó không thể trở nên cuồng loạn, nhưng sẽ trầm lắng và tập trung. Chánh định không thể đạt được nếu không có chánh tinh tấn và chánh niệm. Để giữ cho tâm thanh lặng và trầm lắng, để đạt chánh định, phải phát triển chánh niệm với chánh tinh tấn. Xin quý vị tin chắc rằng, với sự giúp đỡ của một người hướng dẫn có khả năng, quý vị có thể đạt chánh định một cách mau chóng. Đức Phật, trong khi thiết lập giai đoạn đầu tiên của định, dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã phải mãnh liệt cưỡng lại và chống trả sự ác. Sau khi đã toàn thắng sự ác bằng việc thiết lập chánh định, Ngài đã làm chủ mọi phiền não và sự chết một cách dễ dàng. Ngày nay cũng vậy, với sự hướng dẫn và trông coi của một bậc thầy đã phát triển được những pháp độ và có thể bảo vệ chống lại những mối nguy của sự ác, người ta có thể đạt được định trong một thời gian ngắn. Có 6 loại đặc trưng hay bản tính ảnh hưởng tới mọi chúng sinh, nhưng chúng ta không có khả năng để xác định được mỗi người thuộc loại nào. Có điều chắc chắn là không ai mà không có tính si mê, nghĩa là sự mê muội. Chính vì vậy, người ta không thể cho rằng việc thiết lập định bằng phương pháp niệm thở Anapanasati là một phương pháp không tự nhiên. Việc thực hành này thích hợp cho những người có bản tính và khuynh hướng si mê, moha. Nhưng có thể người ta không tin rằng thiết lập định bằng phương pháp niệm thở là điều tương đối dễ dàng. Đúng là không phải dễ làm chủ cái tâm, giữ nó thanh tịnh, đúng mức và bền bỉ, bởi vì trong vòng tái sinh luân hồi, tâm luôn luôn ở tư thế phóng đãng, không bị kiềm chế, luôn xáo động và thay đổi liên tục. Nhưng đối với người không tìm kiếm những lợi ích trần tục, mà chỉ muốn đạt niết bàn, nếu người ấy gặp được một vị thầy tốt, việc làm chủ tâm sẽ trở nên dễ dàng. Có nhiều người đã cảm nghiệm được một hình ảnh rực rỡ trong tâm ở lần hành thiền đầu tiên và một phản ảnh ngay sau đó. Chính vì thế, tôi khuyên những người đang thực hành giáo pháp để đạt niết bàn đừng bỏ qua bộ ba giới định huệ. Bản tính đích thực. Chánh tư duy là niệm về bản tính đích thực của các ẩn, các nền tảng và yếu tố của cảm giác. Sự hiểu biết về bản tính đích thực sau việc suy niệm này được gọi là con đường chánh kiến. Vấn đề phát sinh là bản tính đích thực là gì? Bản tính đích thực là danh và sắc của ngũ uẩn không ngừng bị hủy hoại và biến mất hoàn toàn. Điều này đúng với bản tính của vô thường, Anicca. Danh và sắc của ngũ uẩn không có dù chỉ một chút thỏa mãn nhỏ nhoi, mà hoàn toàn chỉ là phiền não. Đó là bản tính đích thực của khổ đau. Danh và sắc của ngũ uẩn không có gì cho thấy nó có một thực thể nào như tôi, của tôi và bản ngã. Đây là bản tính đích thực của vô ngã. Những bản tính đích thực này nằm trong thân thể chỉ dài bằng một sải tay của những người đang nghe bài nói chuyện này. Người ta phải đi sâu vào thân thể này với sự tập trung cơ bản và trực giác tinh tế. Người ta phải quan sát một cách có phê phán bản tính đích thực của danh và sắc này để loại trừ những định kiến đang cản trở đường đi. Người ta phải không ngừng nghiên cứu bản tính đích thực của vô thường, của đau khổ, của vô ngã nơi ngũ uẩn. Và người ta phải phát triển 10 trực giác của thiền quán. Phương pháp này gọi là thiền quán. Những việc thực hành này được coi là tuệ giác giúp các loại trừ chân lý tục đế để đạt chân lý chân đế. Về cơ bản, tôi tin rằng nếu bộ ba giới định huệ được thực hành một cách chuyên chăm, người ta sẽ thấu triệt được tứ diệu đế và đạt được niết bàn. Ngày nay, thiền quán đang được thực hành một cách phổ biến hơn trước. Nên nếu người ta có một nền tảng mạnh về định, thì chắc chắn người ta không còn xa niết bàn. Nhưng những người bị choáng ngợp bởi sự ác sẽ nghĩ rằng họ không thể làm được gì cả, họ sẽ đầu hàng và chọn theo con đường dễ dãi. Khi Đức Phật trông thấy và nhắc nhở thầy Kolita, sau này gọi là Maha Moggallana, vì ông này ngủ gật trong khi hành thiền, ngài nói: "Kolita, người đang đi tìm an lạc của niết bàn, tại sao anh lại muốn kết hợp nó với sự uể oải lờ đờ và biến nhát không xứng đáng như thế?" Vì vậy, cần phải loại trừ sự uể oải lờ đờ và biến nhát với những ảnh hưởng của nó, và hãy thực hành Bát Chánh Đạo là đạo cao thượng được rao giảng trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Trong cả vòng tái sinh luân hồi, đối với cái tâm tin rằng tập hợp của tâm và vật là Nikka, tức vô thường, hãy chống trả lại cái tâm như thế để có một cái tâm mở rộng cho sự thể hiện và nhận thức về vô thường, tức Anicca. Sukha là hạnh phúc, hãy chống trả lại cái tâm như thế để có một cái tâm mở rộng cho sự thể hiện và nhận thức về đau khổ, Dukkha. Atta tức bản ngã, hãy chống trả lại cái tâm như thế để có một cái tâm mở rộng cho sự thể hiện và nhận thức về vô ngã, tức Anatta. An lạc và thanh thản. Tóm lại, từ nay trở đi, cầu chúc quý vị cố gắng hết sức mình để thực hành, để đạt được sự tuệ giác siêu thế, bằng cách chống trả lại sự nhận thức thế tục. Ước gì những ai hết lòng hành thiền sẽ đón nhận và thấm nhuần sự rung động của giáo pháp, sự giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Ước gì những người này nhờ thiết lập được giới, định và huệ sẽ hoàn toàn tiêu diệt sự ác. Nó là vòng luân hồi, nó là tham, sân và si. Vị màu chóng đạt thẳng tới sự tận diệt mọi phiền não là tình trạng siêu việt bản tính của thế giới vật chất này. Ước gì những người này sau khi đón nhận ánh sáng niết bàn có thể truyền lan sự an lạc và thanh thản trên khắp vũ trụ này. Hỏi và trả lời. Hỏi: chúng ta đã nói khá nhiều về vô thường, thế còn giáo lý về vô ngã, thường được hiểu là không có bản ngã, không có cái ngã tự tại thì sao? Thông thường chúng ta nghĩ mình cần có một thực thể tự thân để hoạt động trong vũ trụ. Chúng ta có những thuật ngữ như lòng tự tin, lòng tự trọng, và chúng ta tin rằng một bản ngã mạnh là thước đo khả năng của một người để đối diện với cuộc sống hàng ngày. Vậy thì giáo lý về vô ngã là gì? S.N. Goenkar trả lời: với người chưa cảm nghiệm được giai đoạn vô ngã, thì quả thật trong thế giới ngoại tại này phải có một cái tôi, một bản ngã, và bản ngã này phải được kích thích. Nếu tôi ham muốn một điều gì, tôi sẽ không có đủ sự kích thích để hoạt động. Trong khóa học này, mỗi khi tôi nói rằng ham muốn mà dính mắc là có hại, người ta thường vấn nạn rằng nếu không có gắn bó, không có ham muốn, thì đời sống còn có hứng thú gì? Sẽ không có đời sống, chúng ta sẽ chỉ giống như loài cây cỏ. Là một người có gia đình và hoạt động kinh doanh ngoài xã hội, nếu có thể hiểu được những vấn nạn của họ. Nhưng tôi cũng hiểu rằng khi bạn làm việc với phương pháp này và đạt giai đoạn mà cái bản ngã tan biến mất, thì khả năng làm việc của bạn gia tăng gấp bội. Khi bạn sống một đời sống quá ích kỷ, thì thái độ chung của bạn là làm mọi cái có lợi cho mình. Nhưng thái độ này làm bạn căng thẳng, khiến bạn cảm thấy rất khổ sở. Khi bạn thực hành thiền quán, cái tôi của bạn biến mất, tự nhiên tâm của bạn đầy yêu thương, từ bi và sự chân thành. Bạn cảm thấy thích làm việc không chỉ vì lợi ích riêng của bạn mà còn vì lợi ích của mọi người. Khi sự kích thích của cái tôi ích kỷ biến mất, bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và có khả năng làm việc được hơn rất nhiều. đây là kinh nghiệm bản thân của tôi và của rất nhiều người đã từng đi theo phương pháp này. Phương pháp này không làm bạn trở nên thụ động. Một người có tinh thần trách nhiệm trong xã hội thì luôn hoạt động. Cái tan biến mất nơi bạn là thói quen phản ứng mù quáng. Khi bạn sống bằng phản ứng, bạn cảm thấy đau khổ. Khi bạn sống không theo phản ứng, bạn tạo ra cảm giác tích cực. Hỏi, Ubakin là một người có vị trí quan trọng trong xã hội và là một cán bộ nhà nước. Ông ấy quan niệm thế nào về các vấn đề như chiến tranh, nghèo đói, vân vân? Trả lời, trong xã hội có nhiều vấn đề quan trọng. Người ta không thể nhân danh việc hành thiền, vipassana hay bất kỳ loại thiền nào khác để nhắm mắt lại và trốn tránh. Mỗi người cần đóng góp phần của mình. Đức Phật thường nói, nếu bụng của con đói, con không thể thực hành giáo pháp, không thể hành thiền. Đây là điểm rất quan trọng. Mọi chiến tranh đều tai hại, nhưng chỉ có mục tiêu lý tưởng là giữ cho xã hội tránh được chiến tranh thì không ích lợi gì. Mọi cá nhân phải giải phóng mình khỏi những xung đột bên trong, những xung đột trong xã hội, giữa các quốc gia, các cá nhân, tất cả tồn tại là vì những sự xấu xa trong tâm của các cá nhân. Con người là chúng sanh trong xã hội, họ không thể sống cách ly khỏi xã hội, cũng không có lợi gì khi sống cách ly xã hội. Mọi đóng góp của họ cho xã hội trong tư cách một thành viên của xã hội, bằng cách góp phần xây dựng hòa bình và hòa hợp, là thước đo giá trị của họ như một thành viên có ích cho xã hội. Những con người bất hòa không những chỉ căng thẳng và đau khổ nơi bản thân mình, mà còn làm những người xung quanh mình đau khổ vì sự căng thẳng và bất hòa của họ. Vì vậy, rõ ràng, nếu chúng ta muốn xây dựng một xã hội hạnh phúc và hòa hợp, thì chúng ta cũng phải làm cho mỗi cá nhân hạnh phúc, mạnh khỏe và hòa hợp. Chỉ khi mỗi cá nhân có tâm thanh tịnh và an lạc, chúng ta mới hy vọng có hòa bình trong xã hội. Giáo pháp là một con đường độc đáo để đạt sự an bình cho cá nhân. Vì thế là con đường đạt tới an bình và hòa hợp cho xã hội và thế giới. Hỏi, người hành thiền Vipassana đóng vai trò gì trong lĩnh vực hoạt động xã hội? Ví dụ, trong việc giúp đỡ người khác, người nghèo, người đói, người bị bỏ rơi, người vô gia cư, người bệnh tật v.v. Trả lời, giúp đỡ những người khác là điều tuyệt đối cần thiết đối với người đi theo con đường giáo pháp. Tất nhiên, đối với người hành thiền, mục tiêu là đạt tâm thanh tịnh. Nhưng một dấu chỉ của tâm thanh tịnh là sự gia tăng ước muốn, giúp đỡ người khác. Một tâm thanh tịnh sẽ luôn luôn tràn đầy từ bi và yêu thương. Không thể nào nhìn thấy người khác đau khổ, ở khắp nơi mà trong lòng lại nghĩ, mặc kệ, không hề gì đến tôi phải lo sự giải thoát của bản thân mình. Thái độ này chứng tỏ sự thiếu phát triển về giáo pháp. Nếu một người tiến tới trong giáo pháp, người ấy có thể giúp đỡ và phục vụ người khác một cách tự nhiên trong mọi lĩnh vực, tùy theo khả năng của mình. Nhưng trong khi bạn phục vụ người khác trong những hoạt động xã hội khác nhau, như trong một trường học, một bệnh viện hay một tổ chức nào khác, bạn có thể nghĩ sai lạc rằng, bây giờ tôi đã thực sự có tâm thanh tịnh và đang cống hiến tất cả thời giờ của tôi để giúp đỡ người khác. Việc thanh tẩy tâm của tôi có thể tự nó tiếp tục diễn ra. Tôi có thể bỏ việc hành thiền sáng tối, vì bây giờ tôi đang bận quá. Tôi đang cống hiến một sự phục vụ lớn cho xã hội. Thật là một sai lầm to lớn. Nếu bạn có tâm thanh tịnh thực sự, thì bất kỳ sự phục vụ nào của bạn cũng sẽ đều thực sự mạnh mẽ, hiệu quả và mang lại những kết quả tốt. Hãy tiếp tục thanh tẩy tâm, tiếp tục xét xem tâm của bạn có thực sự thanh tịnh hay không, và tiếp tục phục vụ người khác mà không mong được đáp trả bất cứ điều gì. Các cá nhân tốt lành và hòa hợp là nền tảng của một xã hội lành mạnh và hòa hợp. Chỉ khi mọi cá nhân có tâm thanh tịnh và an bình, chúng ta mới trông mong có sự an bình và hòa hợp trong xã hội. Thiền quán là một phương pháp độc đáo để cá nhân đạt được sự an bình và hòa hợp. Vì thế, nó là phương pháp, phương thế, lý tưởng để đạt sự an bình và hòa hợp trong xã hội.